Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 5 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Tân Hồng Y John Ribat, Tổng giám mục Port Moresby, Papua Tân Guinea. Sau đó, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại tâm sự của ông Matthew Wenk, một người cha đạo đức khi đứa con gái duy nhất gia nhập dòng kín. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể xóa bỏ tội lỗi và giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, và chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể hướng chúng ta tới con đường của sự thiện. Khi chân thành duyệt xét lương tâm, thay đổi cung cách sống, từ bỏ các con đường thoải mái nhưng sai lạc, khước từ các thần tượng của thế giới này, thành công bằng bất cứ giá nào, quyền lực dù có gây thiệt hại cho người yếu đuối, khát khao giàu có, tìm khoái lạc với bất cứ giá nào, là chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu và nước Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói, trong phúc âm Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay vang lên lời Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi, hãy hoán cải vì nước trời đã gần. Với cùng các lời này, Chúa Giêsu sẽ khai mào sứ mệnh của Ngài tại Galilea, và nó cũng sẽ là lời loan báo mà các môn đệ sẽ rao giảng trong kinh nghiệm truyền giáo đầu tiên của các vị. Như thế, Thánh sử Matthew muốn giới thiệu Gioan như người chuẩn bị đường cho Chúa Giêsu. Đây cũng là lời loan báo tươi vui, nước Thiên Chúa đến, còn hơn thế nữa, nó ở gần, ở giữa chúng ta. Lời này rất quan trọng. Nước Thiên Chúa ở giữa anh em, Chúa Giêsu nói. Và Thánh Gioan loan báo điều Chúa Giêsu sẽ nói sau này, nước Thiên Chúa đã tới rồi và ở giữa anh em. Đây là sứ điệp chính của mọi sứ mệnh Kitô. Khi một thừa sai ra đi, một Kitô hữu ra đi loan báo Chúa Giêsu, thì họ không ra đi để chiêu dụ tín đồ, như thể là người ủng hộ một đội banh tìm kiếm nhiều người ủng hộ hơn cho đội banh của mình. Không, họ ra đi để chỉ loan báo rằng nước Thiên Chúa ở giữa anh em, và như thế vị thừa sai dọn đường cho Chúa Giêsu gặp gỡ dân Ngài. Nhưng mà nước Thiên Chúa này, nước trời này là cái gì vậy? Chúng đồng nghĩa với nhau, chúng ta nghĩ ngay tới một cái gì liên quan tới cuộc sống bên kia, cuộc sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Certo, questo è vero. Il regno di Dio si estenderà senza fine oltre la vita terrena. Ma la bella notizia che Gesù porta e che Giovanni anticipa è che il regno di Dio non dobbiamo attenderlo nel futuro.
Chắc chắn rồi, đúng thế. Nước Thiên Chúa sẽ trải dài ra vô tận vượt ngoài cuộc sống trên trần gian này. Nhưng tin mừng Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta và Thánh Gioan đã rao giảng trước, đó là chúng ta không phải chờ đợi nước ấy trong tương lai. Nó đã tới gần. Trong một cách thức nào đó, ngay trong hiện tại này, chúng ta có thể kinh nghiệm ngay từ bây giờ quyền năng tinh thần của nó. Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Chúa Giêsu sẽ nói. Thiên Chúa đến để thiết lập chức là Chúa của Ngài trong lịch sử chúng ta, trong ngày hôm nay của mỗi ngày, trong cuộc sống chúng ta. Và nơi đâu chức là Chúa của Ngài được tiếp nhận với lòng tin và sự khiêm tốn, khi ở đó nảy mầm tình yêu, niềm vui và hòa bình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, điều kiện để được vào và là thành phần của nước này là chu toàn một sự thay đổi trong cuộc sống, nghĩa là hoán cải mỗi ngày tiến một bước. Đó là từ bỏ các con đường thoải mái nhưng sai lạc, các thần tượng của thế giới này, thành công bằng bất cứ giá nào, quyền lực dù có gây thiệt hại cho những người yếu đuối nhất, khát khao giàu có, khoái lạc với bất cứ giá nào. Trái lại, đó là mở đường cho Chúa đến. Ngài không lấy mất đi sự tự do của chúng ta, nhưng ban cho chúng ta hạnh phúc thật. Với biến cố Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem, chính Thiên Chúa ở giữa chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ, tội lỗi và sự thối nát, khỏi các thái độ của ma quỷ, tìm thành công bằng mọi giá, tìm quyền lực cả khi gây thiệt thòi cho những người yếu đuối nhất, khát khao giàu sang và tìm thú vui bằng bất cứ giá nào. Giáng sinh là một ngày của niềm vui lớn cả bề ngoài nữa, nhưng nhất là một biến cố tôn giáo, vì thế cần một sự chuẩn bị tinh thần. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi lời khích lệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, hãy dọn đường cho Chúa, hãy uốn thẳng các nẻo đường của Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Noi prepariamo la via del Signore e radiziamo i suoi sentieri quando esaminiamo la nostra coscienza, quando scrutiamo i nostri atteggiamenti per cacciare via questi atteggiamenti peccaminosi.
Chúng ta chuẩn bị đường cho Chúa và uốn thẳng các lối đi của Ngài khi chúng ta duyệt xét lương tâm, khi chúng ta dò xét các thái độ của chúng ta để đánh đuổi các thái độ tội lỗi mà tôi đã nhắc tới. Chúng không phải là các thái độ của Thiên Chúa. Thành công bằng mọi giá, quyền lực gây thiệt hại cho những người yếu đuối nhất, khát khao giàu sang, thú vui bằng mọi giá. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với tình yêu luôn luôn lớn lao hơn, là tình yêu mà Chúa Giêsu đem đến, và trong đêm Giáng sinh đã trở thành bé nhỏ như một hạt giống rơi xuống đất, và Chúa Giêsu là hạt giống này, hạt giống của nước Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Agnus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, ut Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu Roma và du khách hành hương. Ngài đặc biệt chào tín hữu đến từ Córdoba, Jaén và Valencia bên Tây Ban Nha, cũng như các đoàn hành hương đến từ Split và Makarskar bên Croatia và từ các giáo xứ Roma. Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an bình và hẹn gặp lại vào ngày thứ năm tới đây, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài nói, trong các ngày này, chúng ta hãy hiệp nhất cầu xin sự bầu cử của Mẹ cho ơn hoán cải con tim và cho hòa bình. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Tân Cử John Ribat, Tổng giám mục Port Moresby, Papua Tân Guinea.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 19 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ nghi vinh thăng 17 tân hồng y, trong đó có Đức Hồng y John Ribat, Tổng giám mục Port Moresby bên Papua Tân Guinea. Đức Hồng y John Ribat là vị hồng y đầu tiên trong lịch sử giáo hội tại Papua Tân Guinea. Đức Tân Hồng Y sinh năm 1957, là tu sĩ dòng Thánh Tâm. Ngài đã từng là giáo tập của dòng tại Rabaul trên quần đảo Fiji, rồi là giám mục giáo phận Berena và từ năm 2007 là tổng giám mục Port Moresby bên Papua Tân Guinea. Bài phỏng vấn được thực hiện và đăng trên Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 17 tháng 11. Papua Tân Guinea rộng 850.000 cây số vuông, có 7,5 triệu dân, 84% là dân bản địa, 13% gốc Âu Châu, 1% gốc Indonesia và 2% thuộc các sắc dân khác. Trên bình diện tôn giáo, 69% theo Kitô giáo, trong đó có 36% là tín hữu Công giáo. Số còn lại gồm 30% theo các đạo cổ truyền và khoảng 1% theo Hồi giáo. Thưa Đức cha John Ribat, tin Đức cha được Đức Thánh cha Francisco chỉ định làm hồng y đã được dân chúng Papua Tân Guinea đón nhận như thế nào ạ?
Đó đã thực sự là một ngạc nhiên. Tôi đã không biết gì khi Đức Tổng giám mục Kuren Matthew Vayalunkal, sứ thần tòa thánh, đã nhận tin từ Roma và ban tối đã muốn gọi điện thoại báo cho tôi biết có một sứ điệp quan trọng. Ngài hỏi tôi khi nào tôi đi ngủ, tôi trả lời là vào khoảng 10 giờ hay là 10 giờ rưỡi tối. Ngài dặn tôi đừng đi ngủ vì Ngài sẽ đến gặp tôi. Tôi hơi lo lắng và tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi đã làm gì hay đã quên làm điều gì. Đức sứ thần tới, chúng tôi ngồi vào bàn nói chuyện. Ngài nắm lấy tay tôi và nói, xin chúc mừng Đức cha. Đức Thánh cha Francisco đã chỉ định Đức cha làm hồng y. Tôi im lặng một lúc vì không biết trả lời ra sao. Rồi tôi nói, nếu đó là ý của Thiên Chúa, thì xin Ngài ban cho con sức mạnh hỗ trợ con trong trách nhiệm này.
Từ khi còn bé, sống trong một làng quê nhỏ, Đức cha đã có bao giờ tưởng tượng chuyện này có thể xảy ra không?
Chắc chắn là không rồi, nhưng tôi luôn nhớ một giai thoại lạ lùng xảy ra khi tôi đang theo học trung học. Lúc đó tôi khoảng 15 tuổi và đang nghỉ hè. Trong lúc đi du ngoạn, một người bạn nói với tôi, một ngày kia cậu sẽ cho tớ rước lễ. Thật ra tôi không biết tại sao anh bạn lại nói với tôi như vậy, vì chúng tôi đâu có ở trong chủng viện, và tôi cũng không nghĩ tới chuyện gia nhập chủng viện để làm linh mục. Nhưng trong các ngày này tôi lại nghĩ tới câu chuyện trên đây. Anh bạn đó bây giờ là em rể tôi.
Tại sao Đức cha đã quyết định trở thành linh mục ạ?
Tôi nghĩ ảnh hưởng sâu đậm nhất trong cuộc sống tôn giáo đã đến từ cha mẹ tôi. Chúng tôi sống tại một làng quê và cha mẹ tôi là các tín hữu Công giáo sùng đạo thuộc thế hệ thứ hai. Các ngài là những người đơn sơ, không học thức lắm, nhưng có đức tin rất vững vàng. Chúng tôi sống xa thành phố nơi có trường học và là nơi các thừa sai cử hành thánh lễ. Chúng tôi đã phải đi bộ và đi cano qua sông để đến tham dự thánh lễ. Không có đường lộ tốt cho xe chạy, và lộ trình có khi kéo dài tới 8 tiếng đồng hồ. Các thừa sai là người Đức. Tôi rất khâm phục công việc và lòng tận tụy của các vị, và nhận thấy người dân tin tưởng các vị vô điều kiện. Chắc chắn là đã có cái gì đó bắt đầu lớn lên trong tôi một cách thầm lặng nhưng sâu đậm khi tôi còn bé. Sau đó tôi theo học trung học công lập đệ nhị cấp, có học sinh nam nữ, và trong số các giáo viên cũng có vài sư huynh La San. Rất nhiều học sinh theo Công giáo và cũng có các tu sĩ nam nữ dạy học. Họ rất giỏi trong việc giáo dục giới trẻ trong môi trường Kitô. Các sư huynh La San sống rất gần gũi với giới trẻ và khích lệ chúng tôi sống đạo tốt. Các ngài giúp chúng tôi chuẩn bị cho phụng vụ thánh thể, trong khi các học sinh lớn hơn giúp các em nhỏ hơn. Tất cả chúng tôi lần hạt mân côi chung với nhau. Và chính trong thời gian đó tôi đã quyết định trở thành linh mục.
Các thừa sai đã có các tương quan nào đối với nền văn hóa truyền thống bản địa, thưa Đức cha?
Các thừa sai đã có các tương quan tích cực, mặc dù đương nhiên là các vị không tin tưởng nơi một vài khía cạnh trong các truyền thống của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng trong các nền văn hóa của chúng tôi, thiếu một cái gì đó. Xã hội của chúng tôi được xây dựng trên các đơn vị nhỏ hay trên nhiều bộ tộc khác nhau, và không có ý thức tùy thuộc rộng lớn hơn giữa các bộ tộc khác nhau. Và điều này không chỉ liên quan tới việc sở hữu đất đai và của cải vật chất. Thí dụ có các cử hành và lễ nghi chỉ thuộc một bộ lạc và không hề được các bộ lạc khác biết tới. Đức tin Kitô đã quy tụ và hiệp nhất chúng tôi là những người thuộc các bộ lạc khác nhau. Kitô giáo đã làm thành một đại gia đình, đã mở rộng căn tính của chúng tôi và ý thức tùy thuộc của chúng tôi. Và tôi nghĩ đó chính là điều thiếu trong các nền văn hóa truyền thống của chúng tôi.
Đức cha đã là chủng sinh trong thời hậu Công đồng chung Vatican II. Hồi đó, việc hội nhập văn hóa đã là một khía cạnh quan trọng của công tác truyền giáo. Đức cha có nhớ gì về giai đoạn này không ạ?
Tôi đã bắt đầu chủng viện năm 1979 khi người ta nói nhiều về việc hội nhập tin mừng vào lòng các nền văn hóa, và nền văn hóa của chúng tôi và Kitô giáo có thể gặp gỡ nhau như thế nào, đặc biệt trong lĩnh vực phụng vụ. Ngày nay người ta vẫn còn thảo luận về việc này. Tại Papua Tân Guinea và trong quần đảo Salomon, phụng vụ rất sống động, đặc biệt ngày Chúa Nhật. Giới trẻ và các cộng đoàn có vai trò rất tích cực. Tín hữu tham dự rất năng động và mạnh mẽ. Họ không nhận thức giáo hội như là một cơ cấu xa lạ hay ngoại quốc, nhưng như là giáo hội của chúng tôi.
Nhưng mà, khi từ các cử hành phụng vụ bước sang các lĩnh vực khác như hôn nhân truyền thống, các khó khăn trên bình diện mục vụ có tiếp tục hiện hữu không, thưa Đức cha?
Có vài người gặp khó khăn khi nhận lãnh bí tích hôn phối công giáo, bởi vì cần tôn trọng cả các thói quen văn hóa truyền thống nữa, và thật không dễ dàng hòa giải chúng với giáo lý và cách thực thi công giáo. Trong truyền thống của chúng tôi, hôn nhân hoàn toàn có giá trị và chỉ trọn vẹn nếu nó phong phú. Nếu không có con, các hậu quả có thể là chia ly hay sự bất chung. Đối với ai đã nhận được một nền giáo dục công giáo, nhưng đồng thời lại muốn duy trì các mối dây mạnh mẽ của nền văn hóa riêng, thật không dễ dàng chấp nhận một hôn nhân không có con. Đôi khi việc nhận con nuôi là một giải pháp, nhưng trên thực tế, có vài người tìm giãn lại hôn nhân công giáo với nhiều lý do, như tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa có các quần áo cưới, vân vân. Vì họ không muốn chấp nhận bị sâu xé. Cả cuộc sống độc thân cũng là một thách đố nữa. Có người chuẩn bị làm linh mục, nhưng sau đó từ chối tiếp tục vì tìm thấy một bạn gái và muốn thành lập gia đình. Có vài linh mục thì rất tiếc, tìm sống thoải mái trong tiện nghi vật chất. Rất khó mà hiểu được tất cả các lý do sâu xa của nó. Nhưng tôi luôn luôn nhắc nhở các vị tầm quan trọng của việc duy trì các tương quan với gia đình mình và với tín hữu trong giáo xứ. Tôi nghĩ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và hài lòng như là linh mục cả khi không lập gia đình, nhưng nó tùy thuộc rất nhiều nơi các tương quan tích cực mà chúng ta có thể xây dựng. Ngay từ khi còn là chủng sinh, chúng tôi đã được dạy là phải tập trung các sức lực thế nào để chúng giúp lớn lên và trưởng thành. Nếu tập trung sức lực vào các hướng đối nghịch và các cung cách sống không thích hợp, thì mọi chuyện sẽ trở thành quá khó khăn. Tôi đã được dạy là phải dưỡng nuôi sự thiện trong tôi và luôn luôn tìm các khía cạnh tích cực của tha nhân, có các cung cách hành xử giúp hiệp nhất với các anh chị em khác. Việc hướng dẫn các năng lực của tôi một cách tích cực như vậy đã giúp tôi thắng vượt được các thách đố chuyên biệt đối với cuộc sống tu trì, bao gồm cả việc sống độc thân.
Liên quan tới các ưu tiên hiện nay của giáo hội tại Papua Tân Guinea, Đức cha thường nói lên các âu lo đối với các hậu quả của sự kiện khí hậu thay đổi. Nó có các hệ lụy nào đối với vùng Melanesia, thưa Đức cha?
Đây là một vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi, vì chúng tôi trực tiếp trông thấy các hệ lụy của việc khí hậu thay đổi. Trong một vài đảo có các vùng đã bị nước cuốn trôi, và nơi đâu trước đây có nhà cửa đường xá thì nay không còn gì nữa. Dân chúng đã phải tản cư đi nơi khác, mặc dù họ không muốn. Và điều này hiện đang xảy ra, chứ chúng tôi không tạo ra đâu. Vài đảo nhỏ thì đã biến mất. Hơn thế nữa, có các nông dân trồng rau và trái cây như taro, khoai lang và cassava, nhưng khi thu hoạch thì lại không ăn được vì chúng mặn đắng. Và các vấn đề không chỉ hạn hẹp tại các đảo. Trên núi có các vùng thường xuyên bị hạn hán và trong vài vùng người dân bị đói. Càng ngày càng ít mưa, rồi bất thình lình lại có mưa đá hủy hoại hoa màu, trong khi sương muối làm cho rau cỏ chết hết. Các nông dân thường chia sẻ với giáo hội liên quan tới các hệ lụy của nạn khí hậu thay đổi, khiến cho cuộc sống của họ trở nên bấp bênh và khốn khổ hơn. giáo hội có thể góp phần quan trọng. Chúng ta phải dấn thân và lên tiếng. Chúng tôi đứng về phía dân chúng và phải hiện diện tại đó khi chính quyền không thể trợ giúp họ.
Thưa Đức Cha, đâu là các thách đố và ưu tiên khác đối với giáo hội, đặc biệt là đối với Tổng giáo phận thủ đô Moresby của Đức Cha?
Tôi nghĩ có vài thay đổi khí hậu đang quá thường xảy ra một cách nhanh chóng, và điều này cũng gọi hỏi giáo hội. Hằng ngày đều có người từ vùng quê di cư lên thủ đô, hy vọng tìm được an ninh kinh tế và một cuộc sống dễ thở hơn. Nhưng họ mau chóng nhận ra rằng nó không dễ dàng như vậy, trái lại nó rất là đau đớn. Biết bao người rơi vào cảnh thất vọng, và việc vỡ mộng đưa họ tới các chuyện xấu xa hơn, tội phạm, bạo lực gia đình, nghiện ngập, rượu chè. Có người tìm trở lại đồng quê, nơi cuộc sống có nghèo nàn hơn, nhưng không tồi tệ như tại thành phố. Vấn đề đó là sau khi đã rời bỏ làng quê lâu ngày, họ đã mất mọi tiếp xúc với dân làng, nên khi trở về, họ không hội nhập được nữa và cảm thấy bơ vơ. Đây là một vấn đề khiến cho chúng tôi rất lo âu. Tổng giáo phận của chúng tôi đang tìm đưa ra một chương trình trợ giúp những người như thế, những người vừa mới tới thủ đô Port Moresby và không có ý niệm nào về cuộc sống trong một thành phố. Chúng tôi muốn cung cấp cho họ các thông tin giúp họ hiểu rằng trong thành phố, họ có rất ít khả thể thực hiện được các giấc mơ ban đầu của họ, và phải suy tư nghiêm chỉnh và tự hỏi có nên di cư về thủ đô sinh sống hay không. Chúng tôi sẽ thực hiện chương trình này và hy vọng các giáo hội Kitô khác cũng tiếp tay với chúng tôi. Mỗi sáng lúc 5 giờ rưỡi tôi đi một vòng và trông thấy biết bao nhiêu người ngủ trên vỉa hè đường phố, túi trống rỗng không có tiền. Không nhà cửa là một vấn đề nghiêm trọng đang gia tăng. Còn có một thách đố tương lai, đó là nạn tục hóa. Thiên Chúa và tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc sống của đa số dân Papua Tân Guinea, nơi có tới 90% dân tuyên bố mình là Kitô hữu. Tuy nhiên, trong phần này của thế giới, các thay đổi luôn đến từ phương Tây, và trên bình diện địa lý chúng tôi là phần đối đầu. Đã có vài dấu hiệu rồi, cả khi cần có một ít thời gian, nhưng chúng tôi phải tự chuẩn bị sống trong một xã hội tục hóa hơn.
Thưa Đức Cha, tại Papua Tân Guinea, tương quan của giáo hội Công giáo với các giáo hội Kitô khác ra sao ạ?
Đại kết là một trong các ưu tiên của chúng tôi, và trong các năm qua, chúng tôi đã có các bước tiến xây dựng trong chiều hướng này. Chúng tôi có hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Papua Tân Guinea, hiệp nhất các giáo hội Kitô trong lĩnh vực thiện ích chung. Năm 2010, chúng tôi đã thành lập Liên hiệp lãnh đạo Kitô chống bệnh liệt kháng, với nhiệm vụ tìm đưa ra câu trả lời Kitô cho dịch liệt kháng. Tại Papua Tân Guinea và các vùng lân cận, căn bệnh này vẫn gây sợ hãi và kỳ thị. Nói chung, tương quan của giáo hội Công giáo với các giáo hội Kitô khác tốt đẹp, nhưng chúng tôi có vài vấn đề với các nhóm nhỏ hơn. Có vài nhóm không muốn liên hệ gì với giáo hội Công giáo. Chúng tôi ý thức được điều này, và nó cũng ảnh hưởng trên vài tín hữu Công giáo. Có thêm các nhóm mới tìm đến Papua Tân Guinea, đặc biệt là các nhóm Pentecostal và các nhóm khác như Tin mừng của sự thịnh vượng, lôi kéo vài tín hữu Công giáo theo họ. Tôi luôn luôn khích lệ các tín hữu Công giáo vững vàng trong đức tin của mình, nhưng cũng yêu thương tất cả mọi Kitô hữu khác. Chúng ta không được quay lưng lại với họ, nhưng phải tiếp đón họ và làm cho họ được thoải mái như ở nhà. Có thể là khó đấy, nhưng chúng ta phải cầu chúc mọi người điều tốt đẹp nhất và đối xử như Chúa Giêsu Kitô đòi hỏi.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tân Hồng Eugene Ribat, Tổng giám mục Port Moresby, Papua Tân Guinea. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai, 28 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn 400 người thuộc ban tổ chức và những người thiện nguyện phục vụ trong năm Thánh Lòng Thương Xót vừa mới kết thúc. Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì sự thành công của năm Thánh. Ngài nói, khi tôi bày tỏ ước muốn một năm Thánh Lòng Thương Xót, đó chỉ là một trực giác, và không bao giờ tôi nghĩ Chúa sẽ làm cho nó trở thành một thực tại, và nhất là có thể cử hành năm Thánh ấy với biết bao nhiêu niềm tin và vui mừng trong các cộng đồng Kitô rải rác trên thế giới. Cửa lòng thương xót được mở ra tại tất cả các nhà thờ chính tòa và các đền thánh, giúp các tín hữu không gặp chướng ngại nào cản trở họ cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa. Một cái gì đó thực sự ngoại thường đã xảy ra, và giờ đây đang đòi được hội nhập vào trong đời sống mỗi ngày để biến lòng thương xót trở thành một quyết tâm và một lối sống trường kỳ cho các tín hữu. Đức Thánh Cha lần lượt cảm ơn các vị đã cộng tác bằng nhiều cách vào việc tiến hành giữ an ninh trật tự trong năm thánh, và Ngài kết luận với lời Thánh Augustino: nếu con muốn được lòng thương xót, thì chính con phải xót thương. Những lời này của Thánh Nhân có thể là điều an ủi cho tất cả chúng ta. Qua sự dấn thân, anh chị em đã biểu lộ không những công việc thường nhật, nhưng còn thi hành việc phục vụ thương xót cho hàng triệu tín hữu hành hương đến Roma. Ước gì sự vất vả của anh chị em được bù đắp bằng kinh nghiệm lòng thương xót mà Chúa sẽ không để cho anh chị em bị thiếu.
Cũng sáng thứ hai tuần qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 60 tham dự viên khóa học toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học. Và trong dịp này, Ngài kêu gọi các nhà khoa học góp phần giải quyết các cuộc khủng hoảng về môi sinh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chưa bao giờ như thời đại chúng ta ngày nay, người ta thấy rõ sứ mạng của khoa học phục vụ một sự quân bình mới về môi sinh trên thế giới. Tôi muốn nói rằng, trước tiên, các nhà khoa học không chịu sự chi phối của các lợi lộc chính trị, kinh tế hoặc ý thức hệ, có nghĩa vụ kiến tạo một kiểu mẫu văn hóa để đương đầu với cuộc khủng hoảng về những thay đổi khí hậu và những hậu quả của chúng về mặt xã hội, để tiềm năng sản xuất rất lớn lao không chỉ dành cho một thiểu số mà thôi. Đồng thời, cộng đồng khoa học, qua sự đối thoại đa ngành với nhau, cũng được kêu gọi kiến tạo một hàng ngũ lãnh đạo đề ra những giải pháp tổng quát, đặc biệt liên quan đến những đề tài được bàn đến trong đại hội của quý vị hiện nay, đó là nước, các năng lượng có thể đổi mới và an ninh lương thực. Đức Thánh Cha cũng phê bình hiện tượng trong trường chính trị quốc tế ít có phản ứng về ý chí cụ thể tìm kiếm công ích và những thiện ích chung, và người ta cũng ít chú ý đến những lời khuyên dựa trên khoa học về tình trạng trái đất. Sự tùng phục của chính trị đối với kỹ thuật và tài chính tìm kiếm lợi lộc trước tiên khiến cho nhiều chính phủ không chú ý hoặc chậm trễ áp dụng các hiệp định quốc tế về môi trường, và người ta cũng thấy rõ điều đó qua các cuộc chiến tranh liên tục để tìm cách thống trị, những cuộc chiến được ngụy trang bằng những đòi hỏi cao thượng, gây thiệt hại ngày càng trầm trọng cho môi trường và cho sự phong phú luân lý và văn hóa của các dân tộc.
Hôm thứ Hai, 28 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã nhóm đại hội lần thứ 11 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka. Đại hội này nhóm 4 năm một lần. Lần thứ 10 trước đây, các giám mục Á Châu đã nhóm tại Xuân Lộc và Sài Gòn. Lần này, đại hội bàn về đề tài Gia đình Công giáo Á Châu, giáo hội tại gia của người nghèo trong sứ mạng từ bi thương xót. Trong số gần 150 giám mục và chức sắc tôn giáo đại diện 28 hội đồng giám mục Á Châu, có 5 giám mục Việt Nam là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, nguyên chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên. Trong thánh lễ khai mạc hôm 29 tháng 11, Đức Hồng y Telesphore Topo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, kêu gọi Liên Hội đồng giám mục Á Châu có một cái nhìn táo bạo để biến đổi gia đình đang phải đương đầu với vô số các vấn đề của xã hội tân tiến hiện đại. Đức Hồng y Topo cũng là tổng giám mục giáo phận Ranchi ở miền đông bắc Ấn Độ, ngài nói rằng thách đố lớn nhất của đại hội này là có một hình ảnh toàn diện về các gia đình tại Á Châu, một đại lục lớn nhất trên thế giới với 48 quốc gia và dân số đông đảo nhất thuộc các tôn giáo khác nhau trong các môi trường văn hóa và xã hội khác biệt. Đức Hồng y Topo năm nay 77 tuổi, là người dân bộ lạc đầu tiên ở Á Châu trở thành Hồng y và làm giám mục từ 38 tuổi. Đức Hồng y nói với cử tọa: năm thánh lòng thương xót đã kết thúc vào ngày lễ Chúa Kitô vua, nhưng sứ mạng từ bi thương xót vẫn tiếp tục. Và mặc dù các gia đình tại Á Châu là những giáo hội tại gia của người nghèo, nhưng họ có thể trở thành những dụng cụ cho sứ mạng lòng thương xót trong một miền bị bay bủa vì nhiều vấn đề.
Đức Hồng y Topo nhận xét rằng, trong quá khứ, các liên hệ truyền thống, các giá trị văn hóa và quy luật xã hội được đức tin tăng cường đã hướng dẫn các gia đình Công giáo ở Á Châu. Nhưng ngày nay, các gia đình đang phải đương đầu với những vấn đề như sự thiếu chung thủy, gia đình tan vỡ, tình trạng cô đơn, nguội lạnh, nghèo đói, thất nghiệp và nhiều vấn đề khác. Mối liên hệ gia đình ở Á Châu dần dần bị tan vỡ, ảnh hưởng đến an bình gia đình và làm suy yếu niềm tin tạo nên hiệp nhất. Các cơ quan truyền thông hiện đại và lối sống theo kỹ thuật đã để lại nhiều hậu quả tai hại trên giới trẻ của chúng ta. Nền kinh tế thị trường ngày nay với những thu hút và hào nhoáng càng làm cho con người ham hố và theo chủ nghĩa cá nhân, làm thương tổn các mối liên hệ gia đình và đời sống kinh nguyện trong gia đình. Đức Hồng Y Topo nhận xét rằng tất cả những điều đó tạo nên một sự phân đôi trong các gia đình Công giáo. Một đàng họ phải sống đức tin và đàng khác họ phải đương đầu với các vấn đề xã hội và văn hóa ảnh hưởng tới xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị tâm sự của ông Matthew Wenger, một người cha đạo đức khi đứa con gái duy nhất gia nhập dòng kín.
Ông Matthew Wenger là một tín hữu Công giáo đạo đức. Ông thường cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, nhưng ông không nghĩ chính Nora, người con gái duy nhất dễ thương của ông, lại theo ơn gọi này. Nora gia nhập đan viện Thánh Giuse của các nữ tu Passionist ở Kentucky, và tháng 8 năm 2015, cô đã được lãnh tu phục, và bây giờ được gọi là Sir Francis Mary. Ông Wenger đã trải qua những giờ phút đau lòng, từ khi con gái cưng bày tỏ quyết định đi tu. Ông đã phấn đấu và cầu nguyện rất nhiều để can đảm dâng con lại cho Chúa, và cuối cùng ông đã có được niềm vui khi nhìn thấy con mình hạnh phúc trong ơn gọi đời sống thánh hiến. Ông đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về câu chuyện này. Ông bắt đầu, nếu con gái của những người khác thích đi tu, tôi sẽ không đặt câu hỏi gì cả. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của họ, và thật lòng tôi rất vui mừng cho họ. Đó là một ơn gọi cao trọng và đẹp đẽ. Thật là một cuộc sống có ý nghĩa với mục đích thánh thiện. Tôi không nghi ngờ chút nào về điều này. Nhưng khi tôi nghe biết ý định vào dòng kín của con gái tôi, ngay lập tức tôi nghĩ rằng, trời ơi, ba hy vọng con có ơn gọi, mà làm sao con có thể về thăm gia đình thường xuyên? Suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là về việc hoàn thành ơn gọi và đời sống thiêng liêng của Nora. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là tôi sẽ thiếu vắng sự hiện diện của con gái trong nhà của mình và sự đồng hành dịu dàng và vui tươi của nó. Tôi nghĩ những điều này vì tôi biết đời sống đang tu khi tôi đọc cuốn Nhật ký một tâm hồn của Thánh Teresa. Trong đó chị Thánh kể khi vào đan viện, chị phải nói lời tạm biệt với người cha đang đau đớn và người chị Celine. Tạm biệt luôn là thời khắc khó khăn đối với tôi. Tôi quan sát sự tự tin và an bình thiêng liêng của Nora trong chọn lựa ơn gọi của nó. Khi Nora lần đầu tiên thăm các nữ tu dòng Passionist trong tuần phân định, đến và xem từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2013, rồi 3 tháng như thỉnh sinh từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2014, tôi đã lo sợ rằng phải tạm biệt với đứa con gái duy nhất của tôi. Trong khi chờ đợi và cầu nguyện trong thời gian này, tôi tự hỏi, tôi có nên thử giữ nó ở lại nhà? Tôi có nên làm cho nó thấy có lỗi với sự đau đớn và buồn sầu của tôi? Tôi nghĩ ngợi về sự ích kỷ đó, sự kiểm soát và lạm dụng quyền lực của tôi. Tôi nghĩ về tội lỗi mà tôi cảm thấy nếu tôi nhìn vào con gái của tôi, bị gài bẫy bởi sự ích kỷ của tôi. Ý tưởng này làm tôi hoảng sợ. Tôi cảm giác thế nào nếu ai đó đã gài bẫy tôi bằng tình cảm, không cho tôi tự do chọn ơn gọi và cách sống của tôi. Tôi biết là tôi có thể tức giận với người nào đó và cảm thấy đau đớn vì không đáp lại tiếng gọi yêu thương thu hút của Chúa. Tôi nhìn vào con gái, một linh hồn trong trắng. Một phụ nữ có đời sống thiêng liêng sâu sắc, muốn phân định tiếng Chúa gọi một cách tự do. Nó ao ước hòa mình với ý muốn của Chúa mà tôi đã cầu nguyện, cho mọi con cái của tôi trở thành những môn đệ đích thực. Chúng tôi phải mở lòng với mọi chọn lựa, không chỉ cho chúng tôi, nhưng cho tất cả những người chúng tôi yêu quý. Khi Nora trở về nhà sau 3 tháng thỉnh sinh ở Kentucky, nó không bao giờ trở về hoàn toàn. Thân xác nó ở nhà, nhưng lòng nó thuộc về đan viện ở Kentucky. Nó yêu chúng tôi như trước và cố gắng để ở nhà. Tuy vậy, sau 1-2 ngày, nó nói với tôi, đây không còn là cuộc sống của nó nữa. Nó nói, con không có cuộc sống ở đây nữa. Con cần đến với công việc mà Chúa dành cho con, và nó không phải là ở đây nữa. Tôi bị sốc và phần nào mềm lòng bởi những lời của nó. Nhưng tận đáy sâu, tôi biết sự thật về chúng. Tôi bắt đầu chuẩn bị cho lần ra đi cuối cùng của nó vào cuối tháng 7, khi mà Nora sẽ bắt đầu năm đệ tử. Vào cuối thời gian này, nếu nó vẫn cảm thấy được gọi vào tu đan viện, nó sẽ không bao giờ trở về nhà để thăm ba mẹ nó. Những lời của Nora nhắc nhớ tôi đến lời Chúa Giêsu nói với mẹ Maria và Thánh Giuse, cha mẹ không biết là con phải lo chuyện của cha con sao. Chắc chắn những lời này làm họ đau đớn một ít, nhưng họ biết sự thật thiêng liêng sâu sắc, giống như Chúa Giêsu. Nora vâng lời theo kế hoạch ở với chúng tôi cho đến cuối tháng 7. Rồi chúng tôi phải trở lại Kentucky. Tôi đã cầu xin sự can đảm, đức tin và tình yêu để cho con gái tôi đi, để dâng lại cho Chúa đứa con gái mà Ngài cho tôi mượn gần 19 năm nay. Đứa con gái duy nhất của tôi, Thiên Chúa đã trao con của người cho tôi. Tôi có thể trao lại Nora xinh đẹp của tôi vào cánh tay của người không? Tôi không dám giấu các bạn là tôi đã khóc, không biết bao nhiêu lần, khi nhìn vào đứa con gái đáng yêu của tôi đang lằn hạt măng côi bên cạnh tôi mỗi tối. Nước mắt tôi trào ra khi tôi nhìn nó trong giờ kinh sáng hay kinh truyền tin vào ban trưa. Tôi nhớ tiếng nói, nhớ từng cử chỉ, và sự thật tập trung vào sự thật, là nó đang ngủ vào ban đêm an toàn trong phòng của nó dưới mái nhà tôi. Không có ngày nào trong 2 tháng này mà tôi không tranh thủ có sự hiện diện của nó. Tôi trân trọng thời gian với con gái tôi. Tôi đã suy tư nhiều về cuộc sống chiêm niệm, trong khi tôi vẫn lo sợ nói lời chia tay với Nora. Tôi có thể hiểu hứng thú và niềm vui của nó và cả ghen tị với nó những lúc nó ồn ào hỗn loạn ở nhà hay khi làm việc. Tôi nghĩ là một phần đời sống tinh thần của tôi sẽ liên kết với Nora khi nó đến ngôi nhà mới, và lời cầu nguyện của nó ở đan viện sẽ liên kết với lời cầu nguyện của chúng tôi ở nhà hay trong thánh lễ. Tôi cầu nguyện, Chúa yêu quý, xin cho con can đảm, niềm an ủi và tình yêu sâu xa để chúng con thực hiện điều này. Ngày 27 tháng 7 đã đến, phúc âm của ngày hôm đó thật thích hợp. Mọi người tìm kiếm những viên ngọc quý và mua thửa ruộng để sở hữu gia tài. Nora đã tìm thấy tình yêu dành cho Chúa và ao ước cho người tất cả và được người sở hữu hoàn toàn. Con gái tôi là kho tàng có ích. Viên ngọc này sẽ được kết vào chuỗi của những viên ngọc quý. Mỗi viên ngọc là duy nhất và mỗi viên đều có giá trị của nó. Tất cả làm thành sự hoàn hảo của chuỗi ngọc. Tôi suy gẫm bài phúc âm này và quan sát nó với niềm vui, sự ngạc nhiên, niềm vui tỏa sáng của Nora khi trở lại đan viện. Không có điều xấu nào có thể mang đến niềm vui, bình an và sự xuất thần rõ ràng mà Nora dường như đang cảm nghiệm. Tôi cầu xin Chúa để có thêm sự can đảm và niềm vui trong tôi. Chúa đã ban cho tôi những điều này. Tôi bị sốc vào buổi sáng Nora vào đan viện. Niềm vui và tình yêu của nó lan truyền. Tôi không thể nghĩ về chính tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ về niềm vui, sự vô vị lợi của con gái tôi và dâng nó cho Chúa. Không có điều gì buồn cả. Nora vào nhà dòng với nụ cười và chúc lành của tôi. Và tôi cảm tạ Chúa vì người gọi con gái yêu quý của tôi. Nó thuộc về người. Tôi và bạn cũng thế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.